my Maria， 祭司天朝敬，mẹ đã thưa với ngài những gì。
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2012 và cũng là chương trình thứ 571 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Lời Kinh Tuyệt Diệu, Kinh Mân Côi, Câu Chuyện Hoán Cải Một Tâm Hồn, Câu Chuyện Viết Thư Cho Con, và kết thúc phát thanh. Lạy Đức Chúa Giêsu, ngự thật trong bí tích thánh thể vì yêu con xin vĩnh viễn dâng hiến Chúa chọn người con, từ khước tất cả những gì thuộc quyền con, để làm lễ tế dâng hiến Chúa, hầu chỉ để cho một mình Chúa trở thành nhân vật duy nhất sống trong con, nguyên lý độc nhất cuộc đời con. Xin Chúa điều khiển mọi hoạt động con, không còn gì thuộc về con, không có gì thuộc về con. Ôi, Chúa Giêsu dấu ái của con, xin Chúa ngự vào lòng con, ngự vào linh hồn con, và chữa lành con khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Lời Kinh Tuyệt Vời của Linh Mục Nguyễn Hữu An. Phụng vụ bước vào tháng Mân Côi, suốt tháng này lòng sùng kính của dân Chúa đối với Đức Mẹ mang một đặc điểm riêng, đó là cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Mọi tín hữu được cùng với Đức Mẹ trên từng cây số cuộc đời Chúa Giêsu và theo phong cách của Đức Mẹ là lưu giữ và suy niệm trong lòng qua từng lời kinh chuỗi hạt Mân Côi. Tràng hạt Mân Côi là một hành trang và là phương tiện bỏ túi, đeo tay, đeo cổ, gọn nhẹ. Lời kinh kỳ diệu này giúp thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội. Kinh Mân Côi không khác gì điện thoại di động hòa đời người vào mạng lưới sự sống thiêng liêng. Chuỗi Mân Côi trong tiếng Latin là Rosarium, nghĩa là vườn hoa hồng. Tháng 10 lần hạt Mân Côi, đoàn con cái hiếu thảo dâng biết bao hoa hồng lên Đức Mẹ. Bằng chuỗi Mân Côi, giáo hội trở thành một vườn hồng mênh mông, hương thơm sắc đẹp tiến dâng Mẹ Hiền. Thứ nhất, Kinh Mân Côi đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng. Chuỗi Mân Côi thật cao quý, ai biết siêng năng lần hạt sẽ nhận được hiệu quả phi thường. Vào thế kỷ thứ 13, bè rối Albigeois nổi lên ở miền nam nước Pháp với chuỗi Mân Côi do Đức Mẹ truyền dạy. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thánh Đa Minh đã cảm hóa được 1.500.000 người theo bè rối trở về cùng giáo hội. Thế kỷ thứ 16, ảnh hưởng của Tin Lành mạnh mẽ và đe dọa toàn cõi Âu Châu, dân thành Luxembourg vẫn trung thành với giáo hội. Hôm ấy, toàn thể dân phố được mời tới nhà thờ để nghe giảng thuyết. Khi vị mục sư bước lên tòa giảng, một người giáo dân xướng kinh và tất cả nhà thờ đều lần hạt to tiếng. Cho đến lúc vị mục sư phải bước xuống tòa giảng và ra khỏi nhà thờ, nhờ Kinh Mân Côi, dân thành Luxembourg giữ vững niềm tin và trung thành với giáo hội. Năm 1511, lịch sử được chứng kiến một thành quả vĩ đại của Kinh Mân Côi mang lại. Chính biến cố lịch sử này là nguồn gốc lễ kính Thánh Mẫu Mân Côi. Khi ấy quân hồi xâm lăng Âu Châu, tàn phá những nơi họ đi qua, tiêu diệt dân Công giáo, cùng với việc triệu tập đạo quân thánh giá từ hai nước Ý và Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng Pio thứ năm kêu gọi mọi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi.
Cuộc chiến quá chênh lệch đã diễn ra tại vịnh Lepante, nhưng với quân số ít ỏi và khí giới thô sơ, người Công giáo đã thắng trận vẻ vang trước đoàn quân Hồi giáo đông đảo và trang bị hùng hậu. Từ Roma, Đức Giáo hoàng nghe tin chiến thắng và nói với các vị trong giáo triều: "Hãy tạ ơn Chúa." Hôm đó là ngày 7 tháng 10, Đức Giáo hoàng đã thiết lễ Mân Côi để tạ ơn Đức Mẹ và ghi nhớ cuộc chiến thắng lịch sử này. Trước năm 1917, Bồ Đào Nha ở vào một tình trạng suy thoái, một cách trầm trọng về phương diện tôn giáo. Gần hai thế kỷ, óc bè phái đã gây nên những chia rẽ và những cuộc nội chiến. Giáo hội bị bách hại bởi những kẻ theo nhóm Tam Điểm. Nhà thờ bị phá hủy, các linh mục và tu sĩ bị bắt bớ. Khắp nơi người ta tổ chức những đoàn hội chống lại giáo hội. Thế nhưng, kể từ năm 1917, năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha đã đi vào một khúc quanh mới của lịch sử. Người ta tổ chức những đoàn hội chuyên lo lần hạt Mân Côi để xin Mẹ chấm dứt những xáo trộn và ban mọi ơn lành xuống cho đất nước. Bồ Đào Nha đã xứng đáng với tước hiệu quê hương của Kinh Mân Côi. Lịch sử còn ghi lại nhiều thành quả kỳ diệu khác nữa của Kinh Mân Côi. Chẳng hạn, Kinh Mân Côi đã mang lại chiến thắng tại Vienna ngày 12 tháng 9 năm 1683, hay đã chấm dứt định dịch tại Milan. Chuỗi Mân Côi vẫn còn là một phương thế cứu rỗi hữu hiệu của mỗi tín hữu. Khi hiện ra tại Lộ Đức hay Fatima, Đức Mẹ đều kêu gọi chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Tạp chí Reader's Digest ra số tháng 4 năm 1991 có kể lại cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa Mẹ Teresa Calcutta và một thương gia người Mỹ như sau: trên chuyến bay từ Risti Ami về Thana City, thương gia trẻ tên là Jim Kaiso ngồi kề bên Mẹ Teresa và một nữ tu khác. Jim Kaiso nhận ra ngay khuôn mặt của người nữ tu thường được báo chí nhắc đến. Khi những người khách cuối cùng ngồi vào yên vị trí trên máy bay, thì Jim thấy hai người nữ tu từ từ rút chuỗi ra khỏi áo và lâm râm cầu kinh. Tuy không phải là người Công giáo, sùng đạo như Jim cũng cảm thấy bị lôi cuốn bởi sự cầu kinh của hai người nữ tu. Khi máy bay đã lên cao, Mẹ Teresa quay nhìn người thanh niên và hỏi: "Anh có thường lần chuỗi không?" Anh trả lời: "Thưa không." Anh vừa trả lời thì Mẹ cầm tay anh, trao cho anh tràng chuỗi rồi mỉm cười nói: "Vậy thì hãy bắt đầu lần chuỗi đi." Ra khỏi phi trường, Jim vẫn còn cầm trên tay tràng chuỗi Mân Côi của Mẹ Teresa Calcutta. Anh kể lại cho vợ nghe cuộc gặp gỡ với Mẹ Teresa và kết luận như sau: anh có cảm tưởng như mình đã gặp một nữ tu đích thực của Chúa. 9 tháng sau, Jim và vợ anh đến thăm một người đàn bà đã từng là bạn của hai người từ nhiều năm qua. Người đàn bà này, bác sĩ cho biết bà đã bị ung thư tử cung. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đáng lo ngại. Nghe thế, Jim đưa tay vào túi quần, rút ra tràng chuỗi của Mẹ Teresa Calcutta và trao cho người bạn. Anh nói như sau: "Chị cầm lấy cái này, nó sẽ giúp chị." Mặc dù không phải là người Công giáo, người bạn này vẫn mở rộng bàn tay ra và trân trọng đón nhận món quà quý giá ấy. Một năm sau, gặp lại vợ chồng Jim, người đàn bà vui vẻ cho biết bà đã mang trong mình tràng chuỗi Mân Côi trong suốt năm qua, và giờ đây trao lại cho Jim để may ra có thể còn giúp đỡ cho người khác. Trong suốt thời gian đó, người chị vợ của Jim đang bị khủng hoảng sau cuộc ly dị. Bà cũng muốn được mượn tràng chuỗi của Jim. Sau này bà kể lại rằng, hàng đêm tôi đeo chuỗi vào người, tôi rất cô đơn và sợ hãi, nhưng khi mang chuỗi vào người, tôi cảm thấy như đang cầm lấy một bàn tay thân yêu. Tràng chuỗi màu nhiệm ấy không mấy chốc được trao từ tay người này đến người khác. Mỗi khi gặp khủng hoảng hay bệnh tật, người ta thường gọi điện thoại đến Jim để mượn cho bằng được tràng chuỗi ấy. Jim suy nghĩ, phải chăng tràng chuỗi có một sức mạnh lạ lùng, hay đúng hơn, sức mạnh tinh thần được canh tân nơi tất cả những ai mượn tràng chuỗi ấy. Jim chỉ biết rằng, hễ có ai ngỏ ý mượn tràng chuỗi, anh luôn đáp trả một cách vui vẻ, và lần nào anh cũng căn dặn, khi nào không cần nữa cho tôi xin lại, có thể sẽ có người khác cần đến. Cuộc sống của Jim cũng thay đổi kể từ cuộc gặp gỡ đó với mẹ Teresa Calcutta. Khi Jim nhớ lại rằng, mẹ Teresa mang tất cả hành lý của mẹ trong cái xách tay nhỏ, anh cũng cảm thấy được thôi thúc để làm cho cuộc sống của anh được đơn giản hơn. Anh nói như sau, tôi luôn cố gắng nhớ rằng, điều quan trọng trong cuộc sống không phải là tiền bạc, danh vọng, mà chính là tình yêu chúng ta dành cho người khác.
Thứ hai, kinh Mân Côi một kho tàng quý giá của giáo hội. Với hạt mân côi 200 hạt, 150 hạt, 50 hạt hay 10 hạt, được dùng để đếm số kinh kính mừng là lời ca tụng Đức Kitô không ngừng. Đức Kitô được nhắc đến trong mỗi kinh kính mừng, cũng là đấng được trình bày trong chuỗi các mầu nhiệm. Người là con Thiên Chúa và là con Đức Trinh Nữ. Trích lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6. Chuỗi mân côi lần lượt diễn tả mầu nhiệm vui đồng hành với mầu nhiệm nhập thể và đời sống âm thầm của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm sáng đồng hành với những mốc thời gian hoạt động đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm thương đồng hành với những đau khổ của cuộc khổ nạn Chúa Giêsu. Mầu nhiệm mừng đồng hành với vinh quang phục sinh của Đức Kitô. Vì thế chuỗi mân côi là kho tàng thiêng liêng quý giá của giáo hội. Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị nói, chuỗi mân côi là lời kinh tuyệt diệu trong đơn sơ và trong sâu thẳm của nó. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 là vị giáo hoàng của kinh mân côi, ngài đã ban hành 12 thông điệp nói về kinh mân côi. Ngài đã thiết lập tháng mân côi và thêm vào kinh cầu Đức Bà câu, nữ vương rất thánh mân côi, cầu cho chúng con. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã nhắn nhủ các gia đình công giáo rằng, khi gia đình được an vui hòa thuận, hãy lần chuỗi mân côi để xin mẹ ban cho sự an vui hòa thuận, yêu thương. Khi gặp người chồng thiếu trách nhiệm, hãy chạy đến với